Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, mùa phục sinh kết thúc với đại lễ cho Thánh Thần hiện xuống. Giáo hội qua đó nhìn lại toàn bộ chương trình cứu độ của Thiên Chúa thực hiện trong lịch sử nhân loại và nhận thấy rằng nguồn ơn cứu độ chính là Thiên Chúa Ba Ngôi, Cha, Con và Thánh Thần. Vì thế chúng ta hiểu tại sao ngày Chủ Nhật mùa thường niên tiếp ngay sau ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống luôn được giáo hội mừng kính và suy niệm về mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi. Bởi vì giáo hội có được là chính qua công trình của Thiên Chúa Ba Ngôi. Từ Thiên Chúa Ba Ngôi, giáo hội được khai sinh. Và rồi cũng từ Chúa Ba Ngôi, giáo hội hoạt động. Và cũng từ Chúa Ba Ngôi, giáo hội hướng về cội nguồn của mình là cùng đích của Ba Ngôi Thiên Chúa. Để rồi từ ba xuất phát từ tình yêu của Ba Ngôi đó, giáo hội dấn bước và tiếp tục sứ mạng đó để loan báo cho thế giới một Thiên Chúa là Cha, Con và Thánh Thần luôn yêu thương hiệp nhất, để rồi qua đó mời gọi con người tất cả cũng như tất cả mọi người chúng ta biết tôn thờ một Thiên Chúa Ba Ngôi và yêu thương hiệp nhất với nhau. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, Thiên Chúa Ba Ngôi, một mầu nhiệm chúng ta với trí khôn không thể hiểu thấu nổi. Thế nhưng khi suy niệm về mầu nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa, chúng ta nhìn vào Thiên Chúa là một Thiên Chúa tình yêu, thì chúng ta sẽ nhận ra Thiên Chúa Ba Ngôi. Quả thật, mầu nhiệm Ba Ngôi chính là mầu nhiệm của tình yêu. Thiên Chúa là tình yêu. Thiên Chúa luôn yêu thương con người. Và chính vì yêu thương con người nên Thiên Chúa đã tạo dựng nên con người giống hình ảnh Ngài, để qua đó ban cho con người được hạnh phúc tràn trề như Thiên Chúa. Thế nhưng chúng ta biết con người đã phạm tội, phản nghịch, đánh mất hạnh phúc đó. Và thế nhưng Thiên Chúa không bỏ rơi con người. Thiên Chúa vẫn luôn là một Thiên Chúa, như trong sách bài đọc thứ nhất chúng ta vừa nghe trích sách xuất hành. Thiên Chúa là một Thiên Chúa đầy lòng yêu thương, chậm bất bình và hết sức bao dung. Chính Thiên Chúa đó yêu thương con người và đã yêu thương đến độ sai chính con của mình là Đức Giêsu Kitô đến trần gian, để qua đó những ai tin vào Đức Giêsu Kitô thì được cứu độ qua chính tình yêu vĩ đại nhất của Thiên Chúa là chết vì tội lỗi con người. Và rồi công trình đó vẫn tiếp diễn qua Thánh Thần. Chính Chúa Giêsu trước khi về trời rời khỏi các môn đệ, Đức Giêsu đã nói với các môn đệ: Thầy đi thì Thầy sẽ xin Cha gửi Đấng Bảo Trợ đến, để Đấng đó sẽ dạy dỗ các con mọi điều. Và rồi Thánh Thần đã đến trong ngày lễ ngũ tuần, và từ đó các môn đệ đã dám mạnh dạn lên đường để tiếp tục công bố sứ mạng cho muôn dân muôn nước biết một Thiên Chúa là Cha, Con, Thánh Thần luôn yêu thương đồng hành, nâng đỡ con người. Đó là mầu nhiệm một Thiên Chúa Ba Ngôi mà hôm nay giáo hội cho chúng ta đọc cả ba bài đọc, nói về một Thiên Chúa yêu thương con người chúng ta. Và rồi để chúng ta đi vào trong cái khuôn mẫu tình yêu của Ba Ngôi đó, một tình yêu Cha yêu con, và rồi giữa Cha con nhiệm xuất Thánh Thần, để chúng ta cũng sống trong cái tình yêu thương hiệp nhất như Ba Ngôi Thiên Chúa. Để sống điều đó, chúng ta nghe Thánh Phaolô Tông Đồ gửi cho giáo đoàn Côrintô nhắc nhở tất cả mọi tín hữu, trong đó có chúng ta, đó là: anh em hãy vui mừng và gắng nên hoàn thiện, hãy khuyến khích nhau, hãy đồng tâm nhất trí và ăn ở thuận hòa. Như vậy Thiên Chúa là nguồn yêu thương và bình an sẽ ở cùng anh chị em. Và Thánh Phaolô nói tiếp: anh em hãy luôn chào nhau cách thánh thiện. Mọi người thuộc dân thánh ở đây cũng gửi lời chào anh chị em. Và chúng ta thấy câu kết của Thánh Phaolô thường trong các thư của Ngài, hay câu mở đầu, Ngài thường chào chúc anh chị em của mình bằng câu đó là: chúc toàn thể anh chị em được đầy tràn ân sủng của Chúa Giêsu Kitô, đầy tình thương của Thiên Chúa và ơn hiệp thông của Thánh Thần. Lời đó vẫn được tiếp tục cử được nói lên hàng ngày khi mà vị chủ tế chào chúc anh chị em. Nguyện xin ân sủng của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn hiệp thông của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Lời chào đó mang một ý nghĩa, trước hết đó là lời tuyên tín vào một Thiên Chúa Ba Ngôi yêu thương chúng ta, để rồi lời đó tiếp tục ở trong mỗi người chúng ta, để qua đó chúng ta sống mầu nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa trong hành trình đức tin của chúng ta đến gặp cội nguồn của chúng ta là Thiên Chúa. Trong việc mừng kính mầu nhiệm Ba Ngôi, chúng ta cố gắng bắt chước mầu nhiệm một Thiên Chúa Ba Ngôi qua tình yêu hiệp thông hiệp nhất với nhau, để rồi mỗi người trong gia đình chúng ta, giữa cha mẹ với con cái, biết sống yêu thương hiệp nhất với nhau, giữa vợ chồng sống gắn bó hiệp nhất yêu thương trong tình yêu, để rồi từ đó phản ảnh chính mầu nhiệm một Thiên Chúa Ba Ngôi, cũng như phản ảnh giữa tình yêu của Thiên Chúa với giáo hội hiền thê của Ngài. Khi chúng ta sống thực hiện niềm tin vào một Thiên Chúa Ba Ngôi và sống cái tình yêu hiệp nhất trong gia đình, trong khu xóm, trong môi trường làm việc của chúng ta, thì là chúng ta đang tiếp tục công bố một Thiên Chúa yêu thương hiệp nhất giữa Cha, Con và Thánh Thần. Để làm được điều đó, chúng ta hãy biết sống cho đi, biết sống chia sẻ, biết sống tinh thần chan hòa tình bác ái, và nhất là chúng ta hãy biết từ bỏ, nhất là từ bỏ ý riêng không thích hợp của mỗi người chúng ta, để rồi chúng ta sống trong cái ý nghĩa của những người con của Thiên Chúa, sống trong tâm tình của Đức Giêsu Kitô, vâng phục thầy ý của Thiên Chúa Cha, sống trong tâm tình của một người con được sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Ước mong mỗi người chúng ta khi chúng ta dâng thánh lễ cử hành mầu nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa, chúng ta nhớ đến cuộc đời có một Thiên Chúa là Cha yêu thương chúng ta, và mỗi khi chúng ta làm dấu thánh giá là những lúc chúng ta tuyên tín niềm tin đó và chúng ta sống niềm tin yêu thương hiệp nhất đó trong chính cuộc đời của chúng ta. Amen.